bản chất của loại phiền não này là làm cho chủ thể nhận thức bị đánh lừa. Trước nhất là người thể hiện thái độ nhận thức này là tự đánh lừa chính mình một cách khéo léo, thông qua đó đánh lừa người khác và xã hội. Nó là một bài học để chúng ta chiêm nghiệm lại tất cả các mối quan hệ trong xã hội. Nếu chỉ đơn thuần dựa trên các biểu đạt của hình thức, để từ cơ sở đó ta đánh giá về nội dung, thì đôi lúc ta rơi vào sự sai lầm. Bởi vì có rất nhiều người sống với phiền não cuốn, giả trang, và thậm chí là cái biểu hiện bên ngoài còn hấp dẫn hơn cái nội dung được quảng cáo và quảng bá. Nhưng trên thực tế thì đời sống và những cái được biểu hiện đó là một sự trái ngược hoàn toàn. Ta có thể hiểu nôm na như mèo cầm sâu chuỗi, chuột thấy được bình an lại gần, rồi trở thành mồi ngon của mèo. Cái đó được gọi là giả trang hoặc là ngụy trang.
Nó rất là dài.
Hiện nay thì hiện tượng khắc thực giả, nhà sư giả, vận động giả lan tràn khắp các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh.
Cho ngược dòng trưởng thành
và rất nhiều người Phật tử đã bị nhầm lẫn
cái khổ đau đó, biến khổ đau
và
đó.
Có nhiều người cứ an ủi rằng là cúng dường những ai mặc pháp phục của người tu đều có giá trị giống như nhau, cho nên mặc dầu khởi lên một ý niệm nghi ngờ không biết rằng là những người này có thật hay không, nhưng bên ngoài vẫn thể hiện sự tôn kính. Làm như thế thì ta đang tiếp tay cho những hoạt động cuốn, mà tác hại của đó là làm mất lòng tin và làm ảnh hưởng đến thanh danh của chính bản thân người đã thực hiện ra đó và những ai bị giả dạng. Nếu uy tín của con người được xây dựng bằng sự chân chất thì thái độ giả trang sẽ là quả bom nguyên tử phá nát sạch sành xanh tất cả những thành quả đã được gieo trồng và bồi đắp từ trước đến giờ. Tác hại của thái độ tâm lý này là làm cho con người ngày càng lún lút sâu ở trong đời sống tà mạng, và nó có khả năng tăng trưởng lòng tham và lòng si. Tham và là thái độ tâm lý đối với sự đồng hành của cuốn là thu lại lệ lọc và danh tiếng, cho nên nơi nào có cuốn có mặt thì nơi đó lòng tham hám danh hám lệ sẽ kéo theo sau. Danh lệ tồn tại phát triển trên nền tảng của sự lừa dối thì bản chất của sự si mê đã được đồng hành, và do đó đó càng tiến xa trên thái độ tâm lý này thì ta không còn là chính ta nữa. Cái gì rồi cũng sẽ bị vạch mặt và chỉ tên. Do đó sống với cái thực mà mình đang có vẫn tốt hơn là sống với những cái ngụy trang bên ngoài. Bởi vì các ngụy trang chỉ có thể lừa được một số người trong một số tình huống ở những bối cảnh nhất định. Ta không thể nào qua mặt cùng một lúc đối với tất cả mọi người. Do đó độ bền và tuổi thọ của nó rất là bấp bênh. Hơn nữa nó làm cho tâm con người trở nên không có sống được với cái thực tại của chúng đang là. Phiền não thứ 8 là xỉm, được định nghĩa trước nhất là thái độ tâm lý công vại hoặc là sự quanh co với mục đích dối gạt và thể hiện ra các dáng vẻ ngược lại với những gì với thực tại đang có, đang là. Như vậy ta có thể hiểu một cách nôm na, cuốn và xỉm là anh em song sinh. Một bên thì ngụy trang, một bên thì công vại. Trường uống như là con lương, chặt đầu này thì xuất hiện ở đầu khác, bích lỗ này rỉ sọt ở chỗ kia, thuộc về là xỉm. Còn cuốn là gió gạt, chỗ nào có gió gạt thì chỗ đó có sự quanh co, chỗ nào thể hiện sự quanh co thì chỗ đó trước sau gì cũng dẫn đến sự gió gạt. Có những loại quanh co thuộc về trung tính, chưa có thể xác định được bản chất thiện và ác của nó, cho đến lúc nào hành động đó đã được thể hiện trên con người cụ thể với bối cảnh cụ thể thì sự quanh co đó mới được xác định về giá trị thiện và ác trên nền tảng của đạo đức. Ví dụ lễ ra sáng mơi thì các chú sa di sa di ni phải chấp tác sau thời kinh rồi mới bắt đầu học kinh hay là đi học ở trường. Ngôi chùa đó có thể quá to, nơi các chú sa di và sa di ni ở đó và thầy quản chúng có thể thì có một khoảng cách. Thầy quản chúng xuống hỏi ngày hôm nay chú nào bỏ thầy kinh, các chú bỏ thầy kinh cái đứng không nói. Thì khi hỏi đến nói nãy con có ra ngoài kia con phát xăng rồi, tức là mình hỏi cái tụng kinh hay không thì không trả lời, nhưng mà trả lời bữa nay con có vết xăng, con có làm hư đăng rồi, làm đủ thứ việc hết trơn. Tức là mình quanh co qua lại không dám nói thật. Dĩ nhiên cái đó không phải là dối, chú này đâu có nói là con có tụng kinh đâu, mà chỉ nói là hồi nãy con có làm hư đăng. Và người tinh ý sẽ hiểu rõ rằng sự quanh co này là một hình thức thừa nhận lại ông tôi ở buổi này. Chứ nếu mà các chú có là các chú nói rồi, thưa thầy con có tụng, con tụng từ 5 giờ đến 6 giờ, còn có chú nói con tụng luôn cả 4 giờ đến 5 giờ nữa, còn lần này không có nói mình biết là không có rồi. Thì cái sự quanh co đó nó không hẳn là một sự dối gạt, mà là một sự thẹn thùng ngại vì những lý do sợ là mình bị la, bị phạt, bị quở trách. Hoặc là có nhiều người có những cái dự hướng tương lai, kế hoạch, chương trình, nhưng mà khi được ai hỏi thì không nói, cứ quanh đầu này hướng đầu kia để cho người ta không có phân ra được cái động cơ và cái hướng đi của mình là cái gì. Vì có một số người rất kinh nghiệm, biết rất rõ, nói trước bước không tới. Như vậy sự quanh co trong tình huống này chẳng có lừa dối ai, mà chỉ vì mục đích là muốn được sự an toàn. Thì cái đó nó không thuộc vào trong phạm vi xỉm của cái nhóm tùy phiền não. Vậy nó trung tính mà. Nói một cách khác là cái công ngoại quanh co với mục đích là mang lại lợi lộc cho bản thân mình, ảnh hưởng hoặc là chà đạp một cách trực tiếp hay gián tiếp đến quyền lợi của tha nhân, thì cái đó mới đáng bị lên án. Còn thái độ quanh co phần lớn ta đều có. Có nhiều người không dám nói thẳng thắn, không hài lòng với một người nào đó nhưng mà nó không dám biểu hiện ra, chúng ta hiện bằng những cái lối ám chỉ đó để cho đối tượng của mình nhận diện một cách gián tiếp thì vẫn được xem là xỉm. Và do đó cái tác dụng tâm lý của thái độ vừa điều không cao, vì không mấy ai đủ sức tinh tế cảm nhận được điều ta muốn ám chỉ là cái gì. Nói tóm lại, sự quanh co không có tác hại thì không thuộc loại tùy phiền não, mặc dầu trên thực tế nó vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân của người đã thể hiện ra nó. Về nghiệp vụ thì thái độ quanh co này dẫn đến hành động là che giấu lỗi lầm hoặc là khuyết điểm. Bản chất của sự che giấu lỗi lầm là vì mình không muốn thừa nhận nó như là một cái khuyết điểm hay là yếu điểm của mình, và do vậy cái cơ hội bị lún lút sâu và phát triển trên biểu hiện của sự quanh co đó ngày càng cao. Kẻ công vại bao gồm luôn các thái độ và hành động định hót, vì bản chất của lời khen trong định hót nó không phải là một sự tán dương mà là một sự lừa dối. Cái cây công vòng, nhưng mà cái người hỏi là người thích được khen, cho nên người phát biểu trong tình huống này nó thẳng để tạo ra cái thiện cảm trong sự ngoại giao, cho nên nó thuộc về xỉm. Và những ai không thích người khác góp ý thẳng thắn và thật về mình cũng thuộc về nhóm tâm lý xỉm, cho nên kết quả là người đó không muốn thừa nhận, hoặc có thể nặng hơn trong tình huống cố tình là che giấu những khuyết tật có thể có. Do đó người đó khó có thể tiến bộ phát triển trên con đường tu học lắm, vì phát xuất từ động cơ che giấu. Cho nên người có tâm lý này có phản ứng là không nghe lời khuyên. Các biểu hiện của họ dù là sai nhưng vẫn cố tình nghĩ rằng là mình đúng. Ai khuyên là đi ngược lại cái đúng sai lầm của mình, cho nên có thái độ phản kháng, loại trừ và không chấp nhận. Vì không nghe lời khuyên cho nên ngày càng người đó không có nhu cầu hồi đầu, không làm mới, không sám hối. Cứ xem cá tính sống của mình á, không có gì là xấu, và trên thực tế thì nó quá tệ hại đến độ không chấp nhận được. Và về phương diện giao lưu đối tác với những người yếu về lý tưởng và kém về sự quyết tâm thì dẫn đến tình trạng tạo ra cơ hội lung lạc tha nhân trong việc làm cho tâm lý của người khác bị mất phương hướng để sống thuận và tùy hỷ với những điều sai của người đã có thái độ tâm lý xỉm này. Như vậy khi ta nhận diện được tối thiểu là có bốn cái tác hại mà một người sống với sự quanh co có thể có, thì ta không dạy gì nuôi dưỡng và chứa chấp thái độ đó. Vì làm như thế đồng nghĩa ta sẽ trở thành một người rất xấu. Thái độ thứ 9 là hại, được định nghĩa là tất cả những hành động có khả năng gây sự bức não và tạo ra trạng thái khổ hoặc là đau ở người trực tiếp hay là gián tiếp chịu sự ảnh hưởng của hành vi. Hành động của hại được thể hiện qua hoặc là tay chân, hoặc là lời nói, hoặc là ý nghĩ. Nó là kẻ thù tiêu diệt hạnh phúc trong tất cả các mối quan hệ xã hội và gia đình. Ngày 25 tháng 11 vừa qua là ngày toàn cầu chống bạo lực gia đình. Khi mà ngày chống bạo lực gia đình có mặt đó, thì niềm hy vọng cho một đời sống hạnh phúc và bình đẳng giới được lóe sáng như là một hỗ trợ đảm bảo được cái quyền căn bản của chị em phụ nữ. Thì các hành vi bạo hành sẽ được xem là bị trừng phạt một cách thích đáng. Hành vi hại bao gồm lớn nhất là khủng bố, thể hiện qua các loại vũ khí, sự tàn sát, phá hoại. Đơn giản hơn là các hành động đánh đập, chửi mắng, hành hạ cảm xúc, mà hiện nay phần lớn các chị em nữ đó, đặc biệt là ở những nước châu Á và những nước theo Hồi giáo, đang phải gọi là ngậm bò mà làm ngọt. Vì rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn nhìn nhận rằng nỗi khổ niềm đau đó không cần có nhu cầu được truyền thông. Và có một số người lại nghĩ như thế này: cái gì xấu dở đó, đóng cửa trong nhà dạy nhau, là nạn nhân của nạn bạo hành. Người phụ nữ lấy tư cách gì thuyết phục được chồng của mình mà dạy chồng? Do đó nếu dùng những cái đức tính với sự mềm dẻo kiên nhẫn mà không thành công, thì các tổ chức hoạt động đấu tranh vì quyền lợi phụ nữ yêu cầu người đó phải tố cáo chồng của mình ra trước pháp luật, thì cơ hội ngăn chặn để bảo vệ cái quyền đó mới được thực hiện một cách nghiêm túc được. Như vậy hành vi hại nó bao gồm có thân thể, lời nói và đi đọt cảm xúc. Có nhiều gia đình mất hạnh phúc không phải vì đánh đập hay chửi bới, mà hai bên ứng xử đó để tạo ra cái nỗi khổ đau về cảm xúc rất là nhiều. Chẳng hạn như trường hợp của nữ diễn viên nổi tiếng Choi Sang-soo đó, đâu có bị ai đánh đập và cũng không bị ai chửi bới trực tiếp, nhưng mà cái cách sống, cái thái độ ứng xử của các phương tiện truyền thông đó đã tạo cho cô một cái bức xúc khó chịu và nghĩ rằng là cả thế giới này đều lên án mình. Thì đó là cái sự tác động hại về phương diện cảm xúc. Cái đó thường làm cho con người bị lạnh cảm, dẫn đến thái độ không còn muốn sống ở trên cõi đời này nữa. Do vậy, hành vi hành hạ về cảm xúc, dầu không được thể hiện một cách cụ thể, nhưng nó là tác nhân rất nguy hiểm dẫn đến những nỗi khổ niềm đau ở mức độ nghiêm trọng hơn. Và do vậy, cần phải được chuyển qua đó đầu tiên, vì nó là đạo diễn dẫn theo hai hành động thân và lời nói. Giờ nghiệp dụng hay còn gọi là tác hại, thì người có thói quen sống với sự não hại người khác luôn luôn quan niệm rằng không não hại người thì chịu không nổi. Hay nói cách khác là họ lấy cái đó làm niềm vui như là một thói quen. Và do vậy đó, những người có thái độ não hại cần phải bị nghiêm trị. Những lời khuyên, những lời cản ngăn đó, nó chỉ có thể có tác dụng với người có được cái nhận thức đúng. Còn ai có thái độ sân ở mức độ hại người khác là niềm vui thì khó có thể hồi đầu được lắm. Thái độ tâm lý thứ hai nguy hiểm hơn: không hại người khác thì được họ quan niệm là hại chính mình. Từ trạng thái chịu không nổi dẫn đến trạng thái nghĩ rằng là mình bị hại, cho nên hạ thủ trước đối với bất kỳ ai, mặc dầu chỉ là đối tượng nằm trong sự hoài nghi thôi, hay là nằm trong sự ghét bỏ. Những người như thế sẵn sàng tiên hạ thủ vi cường, bất chấp hậu quả và cái tính trách nhiệm về hành động đó ở hiện tại hoặc là trong tương lai. 5 ngày trước tại chùa Phổ Quang, phái đoàn Phật giáo của ngài tổ sư thứ 12 dòng truyền thừa Gawang Rupa đã đến thuyết giảng và thăm viếng tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình. Thì hôm đó chúng tôi làm người thông dịch, theo dõi toàn bộ nội dung của bài giảng đó, thì vị tổ sư này không nói gì khác hơn làm thế nào để chuyển hóa thái độ tâm lý và các hành động hại người khác. Qua các sự thực tập của lòng từ bi và thái độ nhận diện việc chu cấp tình thương hạnh phúc cho người khác là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho nên vị tổ sư này đã khuyên nên ăn chay. Đây là một trong rất ít các truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thấy được tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng lòng từ bi dưới hình thức ăn chay này. Và phần lớn các trường phái Tây Tạng khác thì xem việc ăn mặn là chuyện thường thôi. Nguồn gốc của việc ăn mặn ở tại Tích Lan có, xin lỗi, ở tại Tây Tạng có thể nó có lý do của địa dư và khí hậu. Tiết phủ quanh năm, hoa màu lấy đâu mà trồng trọt. Ăn thịt của một con vật nào đó có thể duy trì và kéo dài nó trong vòng 1 tháng mà không bị hư. Chỉ cần ngâm nó ở dưới tuyết là có thể đảm bảo được ở mức độ đơn giản. Vì thịt cá khó tiêu, cho nên cái năng lượng trong cơ thể được giữ lại. Còn mùa lạnh mà ăn hoa màu, rau cỏ, củ, ngũ cốc, màu đói lắm. Cho nên trên 50% người Tây Tạng uống rượu. Nhưng khi qua đến Ấn Độ để làm đạo đó, thì thói quen này bỏ không được, tích tụ nhiều kiếp rồi. Nước Ấn Độ là xứ nóng, hoa màu ngũ cốc ở tại đây rẻ mạt, không thích ứng với môi trường tâm linh mới thì việc làm đạo khó thành công, vì nó được người dân Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo quan niệm như là một biểu hiện của hành động hại các chúng sinh, thì lòng tự bi bị thương tổn rất lớn, lấy đâu để hóa độ được con người. Vị tổ sư đời thứ 12 này cũng đã xác định rất rõ rằng là trường phái của ông đặt cước ở trên nền tảng giới luật của Thượng Tọa Bộ. Tức là một cách khác cho chúng ta biết là đây là trường phái không lập gia đình, và xác định rõ là Đại Thừa và một chi nhánh của nó là Kim Cang Thừa đó sẽ không bao giờ có mặt nếu ta bỏ rơi luật tạng của Thượng Tọa Bộ. Đó là những tiếng nói mà ta hiếm khi nào nghe được từ những vị theo truyền thống của Kim Cang Thừa lắm. Vì Kim Cang Thừa không quan trọng về quay đi tế hạnh. Quan sát các nhà sư Tây Tạng trong sinh hoạt thì chúng ta thấy là họ có thể chạy, có thể đi rất là nhanh, không chú trọng đến các tế hạnh, chánh niệm trong từ động tác đi đứng nằm ngồi lắm đâu. Vì họ xem mật tông với sự trì các hằng chú đó là quan trọng hơn hết. Chúng tôi đã theo dõi trang web của trường phái này bằng tiếng Anh, bằng tiếng Hán, thì không thấy ở đâu có chữ Pháp Dương. Nhưng không biết các dịch ngữ miền Bắc đưa vào để là Pháp Dương đề thứ 12. Mình tôn sưng một vị nào đó là điều tốt, nhưng mà tôn sưng quá mức á, trở thành như là tăng thượng mạng thì cũng không nên. Cho nên suốt buổi thuyết giảng chúng tôi làm vừa là thông dịch vừa MC, không bao giờ dùng chữ nào Pháp Dương cả. vì bản thân của vị tổ sư này có dùng cho mình đâu, và nếu có dùng ta cũng không dùng nữa. Pháp Vương là Phật mà, gắn một cái danh xưng thành Phật và Bồ Tát trước danh từ riêng đó sẽ làm cho quần chúng đó thần tượng quá, và do vậy nó dễ dàng rơi vào trạng thái mê tín và dị đoan. Ta cũng nên hiểu ở Việt Nam đó, Phật giáo thuộc về hiển giáo, tức là đặt nặng vấn đề trí tuệ. Có thể nói nước Việt Nam hiện nay là nơi có nhiều giảng đường nhất, có nhiều trường lớp Phật học nhất, có nhiều lớp giáo lý nhất so với các nước Phật giáo. Do vì yếu tố hiển giáo này mà mật giáo khó có thể phát triển được ở Việt Nam. Mà sự phát triển của mật giáo đó, ngoài nội dung truyền thừa liên hệ đến sự tái sinh và học thuyết Pháp Bồ Đề Tâm như là một phần rất căn bản của truyền thống Đại Thừa, thì cái ảnh hưởng tạo ra sự lan rộng trong quần chúng đó là sự quyền bí và màu nhiệm. Nếu bỏ hai yếu tố quyền bí và màu nhiệm này đó thì ta thấy yếu tố hiển giáo của mật tông đó rất là le lói, không quan trọng lắm. Do đó khi tiếp xúc giao lưu với các trường phái của Tây Tạng dưới nhiều hình thái khác nhau thì đừng mến khách đến độ là to tôn vinh cái trường phái đó như là Phật thao sống, như là biểu tượng Bồ Tát sống. Nó dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan, ảnh hưởng rất nhiều. Người Việt Nam có thói quen là kỳ vọng tha nhân, vọng ngoại. Trong khi đó khi đi tới đâu chúng ta sẽ thấy là các nước Phật giáo bạn nghe đến Phật giáo Việt Nam đều có cái sự cảm kích và mến kính. Ta cũng có những cái nét riêng đặc sắc của ta, nhưng Phật tử Việt Nam thì không thấy được cái đó, đi tìm kiếm những cái bên ngoài. Cho nên chúng tôi rất là cảm kích cái bài thuyết giảng mặc dù rất là bình dân của ngày hôm đó, với giá trị kêu gọi sự thực tập về bất hại như là một yếu tố rất quan trọng để giúp cho mọi người phát triển được lòng từ bi và Bồ Đề Tâm. Từ bi và Bồ Đề không thể tách rời nhau. Muốn phát triển được tâm Bồ Đề ở mức độ cao thì từ bi là yếu tố đi đầu. Mà vị tổ sư đời thứ 12 của dòng Rupa, tức là Thiên Long rồng trời, được xem là một yếu tố rất là quan trọng đáng để chúng ta tham khảo. Nga quan có nghĩa là thành tựu giả, người đã thành tựu, chứ không có nghĩa gì là pháp vương. Gần đây thì một số trường phái ở miền Bắc đi theo mật tông đó rất là mến phục và thỉnh mời các trường phái Phật giáo Tây Tạng về giao lưu, như thế cũng là một điều hay. Nhưng ta phải hết sức thận trọng vì hiển giáo vẫn là một trong những cách thức làm đạo mà theo chúng tôi nó thích hợp với cái xã hội phát triển về khoa học kỹ thuật. Hiển giáo dựa trên nền tảng của nhân quả, trên logic, do những điều đến để mà thấy thiết thực ở hiện tại, chứ không nói những chuyện mông lung, không nói những chuyện mà buộc người ta chỉ có gắn kết đó bằng niềm tin mà thôi. Và do vậy truyền thống hiển giáo của Phật giáo Việt Nam là một cái hay để chúng ta phát huy, và theo chúng tôi nó gần nhất với cái hình thái Phật giáo nguyên thủy so với các hệ thống phán giáo khác. Thái độ phiền não thứ 10 là kiêu mạn, được định nghĩa trước nhất là thái độ cuồng ngạo với thành công của mình. Dĩ nhiên là người có thái độ kiêu mạn là người thành công, giàu sang, phú quý, điển trai, đẹp gái, tức là có những biểu hiện, có những phương diện nổi trội hơn người khác, nhận diện được sự thành công và vượt trội của mình hơn người khác. Cho nên người thiếu sự chuyển hóa tâm đó sẽ cảm thấy hãnh diện tự hào. Thứ hai là có thái độ cường điệu quá hoặc là quan trọng quá. Tất cả những gì thuộc về bản chất của mình đành rằng là những người đó có thành công, có những điều vượt trội, nhưng cái đó đã được bơm phồng lên vượt quá giá trị thật của nó, cho nên làm cho người đó có thói quen là sống ở trong ảo giác về những cái mình có ở mức độ bình thường, nhưng mà nghĩ rằng là mình có ở mức độ ngon hơn, vẫn được xem là thái độ kiêu ngạo. Hai thái độ kiêu ngạo này có thể chấp nhận được vì họ nổi trội mà. Nhưng mà có nhiều người chẳng bằng ai mà vẫn thể hiện thái độ kiêu ngạo, cái đó thì hơi thật là quê. Mức độ kiêu ngạo nguy hiểm nhất là tự nhìn nhận rằng mình là một người đã chứng được thánh quả, trên thực tế vẫn còn đang sống với hạnh nghiệp phàm phu. Kẻ tăng thượng mạng là có hai dạng: được người ta bơm phồng nhiều quá cho nên nghĩ rằng mình là thánh; thứ hai bị chạm mạch tẩu hỏa nhập ma đó, cho nên chưa chứng mà nghĩ rằng mình đã chứng. Dạng này nguy hiểm. Các biểu hiện của dạng thứ hai này đó thể hiện qua lời nói, việc làm, sách vở rằng ai đến tu tập với tôi trong vòng 7 tháng chẳng hạn sẽ chứng thánh quả. Dạng này ở Việt Nam cũng khá nhiều. Rất nguy hiểm. Còn người chứng quả thật thì không ai đi tuyên bố những thứ đó. Vàng thật thì không khoe, mà thường vàng lát đó mà, hay là vàng mạ màu vàng thôi, phải vàng thiệt mà, thì lại thích tuyên bố rằng mình là vàng thật. Kiêu dạo loại 1, loại 2 chỉ đóng bít cửa ngõ tiến bộ và phát triển của bản thân. Kiêu ngạo dạng 3 tự xưng chứng thánh, ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin của quần chúng, và nó dẫn đến tình trạng bị tổn đức tổn phước rất nhiều. Về nghiệp dụng, người có tâm kiêu ngạo sẽ tạo ra thứ nhất là sự tạp nhiễm, có nghĩa là tâm của mình bị ô uế bởi thái độ cuồng si, tự đánh giá quá cao về bản thân mình. Ta nhìn là cái biểu hiện của những người cao ngạo á, nhìn ngước lên trên không à, nó thể hiện qua ánh mắt, dáng đi, lời nói. Cao ngạo cụ thể dễ nhận diện, cao ngạo ngấm ngầm ta thường gọi là chảnh mà, không bên ngoài đời anh đó anh chảnh lắm, chị đó chỉ chảnh lắm, cho nên là làm cho tâm ngày càng bị nhuộm cái màu của sự bất thật về tính giá trị của bản thân mình vốn có, do đó dẫn đến tình trạng là tâm sẽ không còn đúng với nguyên ủy của nó nữa. Tác hại thứ hai đó là làm cho con người bị gặp rất nhiều sự chướng ngại. Kẻ cao ngạo có mặt ở chỗ đâu thì bị cô lập ở chỗ đó. Nếu họ không tự tạo lập vị cho mình thì bị người khác cô lập thôi. Lập vị cũng là một sự cô lập do chính mình tạo ra, còn cô lập á là nỗ lực hội đồng của xã hội và tha nhân, không ra tạo ra tính cách liên minh thân hữu hữu nghị. Vì việc nối kết với những người như thế làm cho tất cả những người còn lại mất vai trò. Nặng hơn nữa, cụ thể hơn nữa, người có thái độ kiêu ngạo sẽ dễ dàng bị thất bại. Và khi bị thất bại rồi đó thì không ai giúp đỡ để có thể gây dựng lại ngay từ ban đầu. Thái độ tâm lý phiền não thứ 11 là vô tàm. Hiểu nôm na là thái độ tâm lý khinh thường điều tốt. Thứ hai là không có thái độ xét nét bản thân, tức là người đó là vô ý vô tứ, dẫn đến tình trạng là vô duyên, ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng, muốn nói là nói, muốn cười là cười, muốn làm là làm, là tự tung tự tác, và không có bất cứ một thái độ ngại ngùng gì hết á, dẫn đến tình trạng là phan ngang bữa củi. Cho nên bị người ta đánh giá là vô duyên. Người đẹp mà không có được thái độ chuyển hóa trạng thái tâm lý vô tàm thì cái đẹp đó cũng không ai thương được hết á. Giao lưu tiếp xúc một vài phút, một vài lần thì tạm ok, vài lần sau thì thấy có vấn đề, vài lần nữa đổ vỡ. Vô tàm là một thái độ sẽ dẫn đến tình trạng là tự cô lập về phương diện xã hội giữa mình và người. Tác hại hay là nghiệp dùng của nó, thứ nhất là làm cho ta bị chướng ngại về phương diện xã hội, tức là các mối quan hệ xã hội đều chê chán hết. Kế tiếp là nó làm cho các hạt giống xấu có cơ hội được tăng trưởng. Lần trước trong phần định nghĩa về hạt giống thiện đó, thì tàm được hiểu là thái độ xấu hổ nội tại, bao gồm sự e lệ, rụt rè, ngại ngùng trước những cái không được hay, không được tốt, dầu ở mức độ đơn giản và nhỏ nhất nhất. Thì vô tàm được hiểu theo nghĩa đối lập là người không hề khởi lên trong tâm ý của mình bất cứ một thái độ nào, nhận thức gì, có cảm giác là xấu hổ, sợ hãi trước những cái tiêu cực của bản thân. Cho nên các hạt giống xấu đó nó có cơ hội được phòng thủ, bảo hộ, nuôi dưỡng, do đó tăng trưởng theo hướng ngày càng nhiều. Và do vậy người vô tàm là người tập kết tất cả những cái gì xấu nhất. Kẻ vô tàm thường dẫn đến thái độ cuốn xỉm phú, tức là che giấu, quanh co, ngụy trang, và có thể làm bất cứ hành động nào miễn là tạo ra cho mình được trạng thái niềm vui là được. Do đó ảnh hưởng của nó rất là nghiêm trọng cho sự tu tập của bản thân. Thái độ phiền não thứ 12 là vô quý, được hiểu trước nhất là thái độ khinh thường điều thiện, dầu bị xã hội lên án, dẫn đến tình trạng bị chai lì và bất chấp miệng đề. Ở đây chúng ta thấy là nó có sự khác biệt căn bản giữa một người bất chấp miệng đề theo hướng xấu của vô quý và một người sống thản nhiên trước những dư luận không đúng về bản thân mình. Tình trạng thản nhiên trước những dư luận sai đó sẽ làm cho người đó có bản lĩnh vô úy đi tới phía trước để hoàn thiện những đức tính tốt. Còn vô quý sẽ làm cho người đó bị chai lì, có nói gì nói, khuyên gì khuyên, vẫn làm theo thói quen như là một bản năng, theo kiểu cáo thay da thay lông chứ không có đổi tánh, hoặc là ngựa quen đường cũ. Bất chấp miệng đời dẫn đến tình trạng chai lì hoàn toàn thì ứng xử người đó có thể là chí phèo, thậm chí lợi dụng vào tình thân tình thương của những người trong họ tộc để làm việc xấu. Cho nên là dạng người vô quý là dạng người không xài được ở chỗ nào hết trơn, không xài được cái gì. Và nghiệp dụng, người sống với thái độ vô quý sẽ có khả năng tạo ác ở mức độ quy mô, có tổ chức, có liên minh, và sẵn sàng kháng cự lại bất cứ cái gì thuộc về hệ luật pháp. Những băng đảng mafia, những con bạc tuộc trong thế giới xã hội đen đều là những người thuộc về vô quý này. Họ phát xuất từ một thái độ là không sợ ai, không sợ luật pháp, không sợ cái thiện. Cho nên có thói quen sống ở trên một thế giới mà hạnh phúc của họ được xây đắp bởi nỗi khổ niềm đau và sự chết chóc của tha nhân. Nghiệp dụng kế tiếp của hành động vô tàm, vô quý là không bao giờ chịu hội đầu nếu như không có luật pháp nghiêm trị một cách thích đáng. Có nhiều người sau khi bị giam nhốt ở trong tù hết thời hạn chịu án, vừa xuất tù ngày hôm sau là tiếp tục gây án nữa, vì họ nghĩ rằng là cuộc đời qua hết rồi, không còn gì để mất nữa, sống để hận đời, trả thù đời. Mà trên thực tế đời đâu có làm cho họ khổ đâu, họ làm khổ cho người khác nhưng mà lại nghĩ rằng là cuộc đời làm khổ cho mình, cho mình trả thù trả đũa bất cứ ai. Do đó họ có thể được xem như là nhất xiển đời, vô quý là thuộc về nhất xiển đời. Phiền não thứ 13 là trạo cử. Ta học thêm chút xíu, bên này học muộn đấy. Được định nghĩa trước nhất là thái độ dao động của tâm khi tâm tiếp xúc với cảnh. Thứ hai là thái độ dao động của thân trong các động tác đi đứng nằm ngồi. Ví dụ một người có chiều cao trung bình, mỗi bước đi của họ khoảng 5 tấc, mà họ đi 6-7 tấc, cứ mỗi một bước đi trung bình là khoảng chừng 2 giây. Có người đi khoảng chừng nửa giây thôi, đi như là bay, như là chạy. Cái đó được gọi là dao động của thân ở trong động tác đi. Còn dao động của thân trong tác đứng thì đứng một giò, đứng nghiêng, đứng ngã, đứng ngửa, làm dáng, làm duyên cũng là dao động. Ngồi thì cái tay tròn qua cái ghế bên này, chéo chân, rung đùi, đó là dao động của ngồi. Còn nằm á, dao động của nằm nó có hai dạng đối với người tại gia, người xuất gia. Nằm trong tư thế không có nghiêm trang, chân thì gác lên tường, hay nằm mà còn chéo chân, nhìn vào nó mất đi cái thẩm mỹ trong tư thế nằm đều được gọi là dao động của nằm. Còn những người xuất gia nếu không nằm về hướng bên phải đều được gọi là dao động thân về nằm cả. Dao động tâm đối với cảnh nó làm cho chúng ta đánh mất chánh niệm, và khả năng chấp trước về tướng riêng chứng chung sẽ có mặt rất nhiều. Ngày mùng 1 tháng 11 vừa qua thì tại Non Thi Yên Tử khoảng gần 45.000 tăng ni Phật tử toàn quốc đã trở về làm lễ tưởng niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông với ngày giỗ lần thứ 700. Thì tại sân khấu ta thấy bên phía tay trái nó có một bài thơ chữ Hán và bản dịch tiếng Việt nói về tinh thần nhập thế của Đức Vua ở đời vui đạo hải tiều duyên, khát uống đói ăn mệt ngủ liền, bảo sẵn trong nhà ngưng tìm kiếm, vô tâm trước cảnh hỏi chi thiền. Dấu được xem như là cái học thuyết nhập thế rất là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt gồm nhiều phương diện. Thứ nhất, Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới trong lịch sử mấy ngàn năm truyền thừa và phát triển đạo Phật có một vị vua trở thành một tu sĩ, trở thành một thiền sư, trở thành một nhà tâm linh lớn mà không có nước nào có. Ấn Độ có hai thế tử đi tu, đầu tiên là Đức Phật Thích Ca, kế đến là Bồ Đề Đạt Ma. Nước Ba Tư có thế tử An Thế Cao. Nhật Bản nổi tiếng với Thánh Đức Thái Tử nhưng chỉ là một người cư sĩ. Pháp Duyên là một người thuộc về hạng quý tộc chứ chưa phải là thái tử. Ngài Pháp Duyên và Thánh Đức Thái Tử là hai nhân vật nổi cộm của Phật giáo Nhật Bản, nhưng nếu so với Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn có phần kém, cho nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Các tổ ngày xưa tôn vinh ngài Trần Nhân Tông là Giác Hoàng Điều Ngữ, ông vua giác ngộ. Bây giờ chúng ta tôn vinh là Phật Hoàng, ông vua Phật, tôi không cái gì là quá đáng. Cái đặc biệt của ngài đó, 35 tuổi là bỏ ngôi ở dạng một trở thành Thái Thượng Hoàng, tức là không có tham quyền cố vị. Đây là cái mô hình đặc biệt nhất của Phật giáo Việt Nam. Đến 41 tuổi là bỏ hoàn toàn về vương quyền thế vị, trở thành một vị tâm linh lỗi lạc. Chỉ có 9 năm hành đạo thôi, mất vào năm 50 tuổi. Phật Hoàng Trần Nhân Tông để lại những cái công trình tâm linh rất ngắn gọn với những chiều sâu mà bây giờ ta học hoài mà việc ứng dụng nó cũng chưa chắc đã đạt được trọn vẹn nhất. Cho nên học thuyết đó là học thuyết vô tâm với cảnh, không nghĩa là trở thành quan không, vô tâm, vô ý, vô thức, mà là không bị vướng mắc vào các cảnh đề, thuận theo cái tề lẽ tự nhiên của cuộc sống để sống, sinh hoạt, nhập thế, làm đạo, nhưng không bị kẹt vào bất cứ cái gì. Và giáo hội Phật giáo sẽ làm những cái thủ tục cần thiết, kiến nghị lên chính phủ với sự hợp tác của Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao và các bộ ban ngành khác để thừa nhận ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông là danh nhân văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó thiết lập các hồ sơ và thủ tục pháp lý để đề xuất UNESCO thừa nhận ngài là danh nhân văn hóa thế giới. Hội thảo về ngài đã có đến gần 100 bài nghiên cứu gửi về của các nhà nghiên cứu của các viện trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các quan chức chính phủ, lãnh đạo chính phủ đã đến tham dự rất đông và được truyền hình trực tiếp ở trên VTV1. Đó là một cái điều mà ta cảm thấy rằng là mình nên có một cái niềm hy vọng về sự phát triển và tương lai của Phật giáo Việt Nam. Vấn đề còn lại là cái nỗ lực của chúng ta tiếp nhận cái sự chuyển hướng và quay đầu của chính phủ đối với Phật giáo như thế nào để ta có thể làm cho đạo Phật trở thành sự lựa chọn tâm linh của người dân tộc Việt. miền Bắc có được một cái lợi thế đó hơn miền Nam. Lễ Lộc lớn, có những vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội ở tại Sài Gòn, có mấy nhân vật của chính quyền ở tại thành phố đến dự đó. Ở miền Bắc dự với tâm thành. Nếu quý vị theo dõi trực tiếp trên VTV1 thì lúc mà dân sớ đó, thì vị chủ sám nêu đích danh từ Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, rồi Chủ tịch Quốc hội. Chuyện đó chưa từng có ở bất cứ nơi nào ngoài miền Bắc. Và các vị lãnh đạo này phải cầm cái giang từ đầu chí cuối cho hết hết cái thời kinh thì thôi. Có nhiều vị khi nghe tiếng chuông ken một cái là xá lia lịa. Cái đó không phải là làm mão làm nhân đâu, mà phát xuất từ một tâm thành thật sự đấy. Và cái ngày cuối cùng, bữa tối lễ cầu nguyện tại sân trước của chùa Trình, tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan khác nữa cũng đã tham dự cái lễ cầu nguyện đó từ đầu chí cuối, và cũng cầm nhang với tâm thành vái lại y hệt như là một Phật tử. Và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ngày hôm đó chúng tôi để ý thấy bà đọc thuộc lòng Bát Nhã Tâm Kinh. Và nguyên là Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, ngày hôm qua chúng tôi cùng tham dự trong lễ tri ân những tấm lòng vàng nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, thì bà còn cho biết bà là Phật tử đã tham gia trong phong trào 563 và bị ở tù 11 năm. Bà là sinh viên cũ của trường Trung học Bồ Đề, chùa Giác Ngộ. Cho nên khi cơ chế nó có một cái phần thoáng mở chút xíu đó, thì các hạt giống Phật không mất đi đâu. Như Kinh Pháp Hoa đã từng nói chúng ta biết rồi. Công khai hóa 100% thì chưa được. Nhưng ta phải thấy hiểu để ta quên dần đi cái quá khứ, đúng với tông chỉ Đức Phật đã dạy nè. Cái sai lầm trong quá khứ nó cũng đã là quá khứ rồi. Còn cái hiện tại này, khi ta đang hướng về thì mình nên nhận diện đánh giá nó một cách chuẩn xác với bản chất của nó đang là, để ta không có những cái thái độ dao động về tâm. Như thấy làm như thế, ta đặt ra một cái hoài nghi, tại sao chính phủ đang làm như thế này? Chính phủ muốn lấy Phật giáo làm nhân phải không? Đó là nhiều giả thuyết mà ở hải ngoại người ta đang làm như thế. Đạo Phật dạy khi mà nhận diện ra một cái sự sai lầm trong quá khứ, hồi đầu hiện tại thì nên được khích lệ. Do đó sự hoài nghi cũng là một trong những biểu hiện dao động của tâm, nó làm cho mình nó không thừa nhận các giá trị. Thay vì cần được tán thán thì rất nhiều người rơi vào tình trạng phê bình chỉ trích, nói xấu một cách rất tiêu cực, là điều không nên. Tác hại của trạo cử là làm cho đương sự sẽ không bao giờ tiếp cận được trạng thái hành xả, tức là lúc nào cũng bị vướng dính ở trong sự dao động, bất an, khổ đau, bấn loạn, bế tắc. Và kết quả là tác hại thứ hai đã có mặt, người đó sẽ không bao giờ đạt được trạng thái định tĩnh, cho nên tuệ giác không phát sanh. Đó là những tác hại căn bản của thái độ tâm lý trạo cử. Sự tu học và chuyển hóa tâm thức của chúng ta cần phải nhấn mạnh về phương diện này để tạo ra được cái oai nghi đỉnh đạt trang nghiêm, tránh cái tình trạng cuốn xiểm giả trang thiền tướng, làm mất niềm tin của quần chúng. Tạm ngưng tại đây. Thì sau giờ nghỉ giải lao đấy, thì 2 giờ kế tiếp sẽ là phần thuyết trình của Hòa thượng giáo sư Moshimuru Nhật Bản, từng là vị bạn rất thân của các hòa thượng Việt Nam du học tại Nhật Bản, từ Hòa thượng Thích Thiên Ân, một vị cao tăng thời cận đại đã làm việc Phật sự và giúp cho thế giới biết đến Việt Nam ở hải ngoại. Đầu tiên cái đến là Hòa thượng Thích Tâm Giác, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, các hòa thượng đều ở tại chùa của Hòa thượng Misumuru này. Thì mong với thầy với cô ở lại đông đủ. Buổi thuyết giảng sẽ bằng tiếng Nhật, sẽ có một sư cô đang du học làm tiến sĩ ngành Sanskrit tại đây, làm thông dịch trực tiếp. Do đó mong quý thầy quý cô sau khi nghe đó có thể đặt những câu hỏi như là một phần giao lưu có ý nghĩa cho cái buổi sáng ngày hôm nay. Xin hồi hướng.